câu đó là tam tạng giáo lý là thuốc trị tất cả độc, trời chiếu pháp là duyên thù thắng. Dạ, nhưng mà thầy cái nói là thuốc trị tất cả độc á, cái gì đó?
Tam tạng giáo lý là thuốc trị tất cả độc, là mặt trời chiếu khắp, là duyên thù thắng. Để con tu con thành Phật. Vậy con hỏi cái gì?
Dạ, chính Phật thầy cái nói trị tất cả độc, có phải nói ví dụ về cái gì ở tất cả các phiền não không chính Phật
thầy? Tất cả nhân khổ và quả khổ.
Không quên 6 ngà, tại sao là 6 ngà? Không được phép quên 2 ngà.
Bởi vì voi này là nêu biểu cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Mà Đức Phổ Hiền thì Ngài tu lục độ vạn hạnh. Con có biết lục độ là những gì không?
Dạ con biết ạ.
Con kể đi.
Dạ, mô Phật tính Phật Thầy xin đọc. Bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã.
Đây, cái cho nên con voi của Ngài 6 ngà.
Có câu đó là tuệ mạng Như Lai hoàn toàn nằm trong tam tạng, không cúng dường kinh điển còn cúng Phật ở đâu?
Đức Phật thì bây giờ Ngài tịnh, Ngài niết bàn. Thực ra tuệ mạng của Ngài thì vô lượng thọ. Nhưng mà cái tuệ ở thế gian này, cái giáo lý, cái thời gian, giáo lý của Ngài còn soi sáng thế gian, thì coi như kinh sách là thì gọi tuệ là tuệ mạng, coi như mạng sống của Ngài. Người ta nói thí dụ như thế, tức là những cái sự soi sáng kinh sách của Phật còn soi sáng ở thế gian một cái thời gian thì gọi là tuệ mạng. Trí tuệ của Như Lai soi sáng thế gian là nhờ ở kinh sách tam tạng kinh điển. Thế cho nên mình cúng tam tạng kinh điển, tức là mình cúng dường tuệ mạng của Như Lai. Tại đó chính ngôi thập tín này là việc làm của chúng mình bây giờ. Nếu chúng mình quả quyết chúng mình tu thì phải ngôi thập tín là bước đầu.
Dạ, con kính mà thầy thập tín tức là hôm nọ thầy chỉ dạy là chúng con học các cái quán đó, con kính mà thầy
10 cái pháp quán đó. Thì cũng bởi vì nó là việc của chúng mình cho nên cái hồi đó thầy mới im. Để đáng lẽ là chúng mình phải học cái đó.
Dạ, con kính mời thầy các cái quán tức là thầy đã dạy chúng con như là quán bất tịnh, quán tổ tức đấy ạ?
Không phải, 10 pháp quán trong đó có. Chúng ta có cái tứ niệm xứ là một trong 10 pháp quán, trong đó có tứ niệm xứ. Cả tứ niệm xứ và một ngôi gọi là ngôi niệm, chuyên tu cái tứ niệm xứ.
Mỗi lần mà nhà có dỗ thì mình lấy Bồ Tát Giới ra tụng, mà cô không có quyển nghĩa dài đó thầy. Mà cô có quyển này, cô lấy quyển này cô tụng được không ạ?
Quyển dài tức là không có cái quyển
chánh văn ạ.
Quyển chánh văn. Chánh văn là giới bổn. Chính là giới bổn đấy. Thì tụng cái giới bổn thì nó đúng hơn. Nhưng mà ở trong đây cũng nói là giảng, đây là lời giảng nghĩa. Còn cái quyển giới bổn này thì là chánh văn. Thế mà ở đây nói là đem thành pháp sư để giảng Bồ Tát Giới, thì mình đọc cái này là chính là mình giải nghĩa.
Bồ Tát Giới bắt buộc bao nhiêu hay tốt nhường cho người, bao nhiêu nhân xấu đem về phần mình. Nếu bản thân Bồ Tát không xấu, nếu chúng sanh vốn thật không tốt, thì lời nói này trở thành hư dối.
Yeah.
Tôi thỉnh thầy giảng câu này ạ.
Thế cứ bây giờ giảng câu hỏi hay giảng câu giờ nhờ?
Con không hiểu ý câu hỏi
như thế này. Con muốn hiểu cái ý câu hỏi người ta hỏi cái gì không tốt mà mình lại bảo mình xấu. Rồi chính cái người kia xấu mà mình cứ nhất định mình bảo người ta tốt. Như là như thế thì thành ra mình nói dối.
Phật kính bạch thầy, con thỉnh thầy cho con hỏi là trong giới Bồ Tát có cái giới là không kính thầy, không kính thầy bạn. Ví dụ như con kính bậc thầy, như là bạn người đó người ta làm sai thì mình không kính người ta có được.
Đấy đấy, cho nên trong giới Bồ Tát thì bắt buộc mình phải kính. Mà nếu người ta có sai ấy, thì mình đừng có khinh, đừng có khinh mạng, mà mình phải tìm cách để khuyến hóa cho người ta trở về cho đúng. Thế là bổn phận của Bồ Tát.
Thưa là hôm trước ở lớp học đó, chị em có hỏi thưa con một việc là theo như trong giới luật hệ học đó, thì thầy nói là người tại gia đến chùa mà mình mà lấy đồ của chùa mình cho người tại gia đó, thì người ta tổn trước, người ta dùng đồ của tam bảo người ta tổn trước mà mất rồi. Thì chị em có hỏi con là bình thường giống như chị em cho bánh kẹo đi bán phí cho những con chó con mèo hoặc là chắc kiến cho sau đó, thì cũng là đồ của tam bảo, thì người ta những các con kiến con sau đó họ dùng cái đó nó có tổn trước không?
Thì cũng có tổn phước thật đấy, nhưng mà tội nghiệp cũng nói. Cái chuyện mà mình cho đây là mình bác thí. Nếu mà vì người nghèo mà con cho thì... Cho nên trong luật có dạy, bố mẹ mà nghèo thì khuyên bố mẹ trì năm giới, rồi thì hẳn đưa, hẳn tụng, hẳn lấy cuộn tam bảo mà giúp. Nếu mà nhà thì mình giúp đỡ được, dĩ nhiên là nó cũng có cái công minh, nhưng mà mình giúp được. Thế còn bình thường thế này cũng không có nên để lấy lòng người tại gia ngay vui một chút mà tự do lấy của tam bảo thì không được. Người nhà người ta khổ đem cái tâm bá thí thì không có trái ý Phật.
Con thì chị em có hỏi là theo như giới luật mà người tại gia thọ dụng của chùa đó thì người ta tổn phước, ba má mình cũng tổn phước, mà hàng ngày thì chị em lấy bánh kẹo đi bá thí cho sâu kiến như vậy thì liệu nó có tổn phước không?
Đúng là có chứ không phải không. Thế nhưng mà tội nghiệp chúng ta bây giờ đối với những các cái loài người ta, nó ở trong cái cảnh khổ, chúng ta cũng nên có một chút chia sẻ. Mà dĩ nhiên là vật thì của tam bảo, nhưng mà dù của tam bảo như bây giờ cũng đã cho riêng chúng mình rồi thì cũng tạm là vật của mình. Thực ra thì không nên bừa bãi cho những người tại gia. Nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất, như chúng ta đang học, bởi vì của tam bảo người sử dụng mà không đúng pháp, những người sử dụng của tam bảo là những người phải trì trai giữ giới, thì về sau mới không nợ thí chủ. Ngay đến những các vị chính thức được thọ dụng, như những các vị đã thọ giới ở trong chùa, nhưng nếu mà cái giới phẩm cũng như cái tâm địa không đúng pháp thì chính những vị ấy thọ dụng cũng còn đáng sợ, đáng lo. Bởi vì những cái quả báo chúng ta học ở trong kinh thật là nặng nề. Thế cho nên rất kiêng không để cho người tại gia được phép dùng của tam bảo. Thì cái chuyện này là cái nghĩa thông thường của chúng ta. Vậy chúng ta phải vâng lời Phật. Thầy xem ở trong sách, nhưng mà tiếc rằng thầy quên mất không nhớ là sách nào. Thì có kể chuyện tổ mà thầy cũng quên cả tên tổ nữa. Cả cái ngôi chùa của ngài là có tên, có y cứ rõ ràng, nhưng mà thầy quên cả, đã lâu rồi. Thầy chỉ nhớ câu chuyện là tổ có cái tâm thương xót mọi người, thì dân làng người ta nghèo đói mất mùa, cho nên cả làng nghèo thiếu. Thì tổ có cái gì thì tổ cho đã đầy, nhưng tới cái hôm đó người ta đến người ta lại xin cháo, mà tổ không có lòng, chùa không còn có bởi vì nhiều người bị, nhiều người thiếu, chùa không làm sao cấp đỡ được nữa. Cho nên tổ mới bảo các sư ở trong chùa lấy cái đồng, cái số đồng để chùa vẫn cứ để dành gom góp một số đồng để mà đúc tượng Đức Bổn Sư. Thế trong chúng không có dám nói vâng lời, đem lấy đồng ra để chia cho tất cả cái dân làng đó, để họ lo bán, họ nấu cháo, họ ăn. Nhưng mà trong chúng cũng tỏ cái thái độ hiền. Thế tổ thấy như thế, tổ mới nhóm chúng lại, tổ hỏi có phải là trong chúng hiền cái việc thấy tổ đem đồng đi cho những dân làng không. Thế thì trong chúng cũng bạch thật là chùa đã gom góp lâu ngày mới có một số đồng đó, mà bà lại đã để cái đồng đó là để cúng, để đúc tượng, mà làm sao bây giờ tổ lại đem cho người tại gia. Thế thì tổ mới bảo rằng đây là tôi làm theo ý Phật, chứ không phải là tôi dám trái ý Phật đâu. Bởi vì xưa kia Phật còn đem thân Phật bá thí cho con cọp nó ăn, mà trong lịch sử Đức Thích Ca biết bao nhiêu sự tích ngài xả thân. Thì như vậy thì đối với vì chúng sanh mà Phật xả thân, vậy thì bây giờ chúng sanh nó đói, nó đến nó xin, thì bây giờ chúng ta đồng đây thì cũng để cốt đúc tượng Phật. Tượng của Phật tuy là Phật nhưng mà không biết đau, không biết khổ. Còn cái Phật đã dùng cái thân Phật của Phật là cái thân biết đau biết khổ đó mà Phật xả. Thế thì bây giờ nếu mà Phật có hiện tại thì chắc chắn là thật Phật sẵn sàng cho chúng ta cái chỗ đồng đó để cho những các người đói khát kia. Chắc chắn là Phật không có tiếc, bởi vì đích thân Phật, thân bằng da bằng thịt, có đau có khổ mà Phật đã xả bao nhiêu thân vì chúng sanh. Vậy thì bây giờ cái thân bằng đồng này Phật đâu có tiếc. Thế đấy là lời tổ giảng cho đại chúng, để khuyên đại chúng là nên tin là cái việc làm của tổ là theo lời Phật, theo ý Phật, chứ không phải là tổ làm trái đạo. Thế thì đấy, chúng ta cũng theo cái những sự tích của các tổ và sự tích của Phật thì chúng ta tùy cái trí tuệ mà xét việc, chứ không nên khư khư cố chấp đã đành của Tam Bảo thì được cúng chư tăng. Đã đành tất cả những các cái việc cần yếu thì chúng ta học tất cả rồi, là phải chúng ta phải yêu tiếc vật của Tam Bảo như yêu tiếc chằm con mắt, phải giữ gìn, phải cần kiệm từng ly từng tí, cái đó phải rồi. Và tiền của Tam Bảo cũng như vật dụng của Tam Bảo nếu mà lấy cho những người ngoài là phải tội nặng nề. Tất cả là chúng ta tin là đúng lắm, nhưng mà Phật cũng dạy chúng ta đừng khô héo cái tâm, mà phải mở cái lòng thương xót. Thế thì một mặt chúng ta yêu tiếc của Tam Bảo, chúng ta giữ gìn tận tình không có phí phạm, còn một mặt ấy, chúng ta cũng nên thương xót chúng sanh, yêu tiếc những bọn chúng sanh. Nếu mà nó gặp cái nhân duyên, chúng ta đem của Tam Bảo giúp đỡ, họ cũng được cái duyên, họ kết duyên với ngôi Tam Bảo, tức là họ nợ ngôi Tam Bảo. Thì nợ ai chứ nợ ngôi Tam Bảo thì chỉ có một gần Tam Bảo là một được giải thoát, hai gần là được hai giải thoát. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đây điểm thứ nhất, bởi vì họ nghèo khổ, đói khát, thiếu thốn quá đáng, chứ không phải là chúng ta rông rỡ cái tâm để cho họ vui lòng mà thôi. Đây là vì thực sự thiếu thốn quá đáng, quá lắm. Trong cái đắng cay ấy, họ được một chút ủng giúp đỡ của ngôi Tam Bảo, họ sẽ có cảm tình, cảm nhận cái ân thâm, mà rồi họ sẽ tin Tam Bảo, họ sẽ theo Tam Bảo, họ sẽ tu hành, họ giải thoát. Thì đó chính là cái bổn hoài của Đức Bổn Sư. Hoặc là chúng ta bá thí cho mấy con chó, mấy con mèo, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Và chúng ta cũng niệm Đức Bổn Sư, niệm Đức Dược Sư Lô Ly Quang Vương Phật, cho chúng nó sớm thoát cái thân đọa lạc và được trở về Phật Pháp. Đấy là ý riêng của Thầy. Còn chị em học kinh, học sách cứ đúng như luật, như lời Phật dạy mà làm. Nhưng đấy là cái chỗ Thầy hiểu thì như thế.